Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong mọi cuộc đời của chúng ta, quý vị thấy là để mà tìm được một cái lý tưởng, một cái hướng đi cho mình thì quả thật là không phải dễ, phải không nào? Và hôm nay thì chúng ta cũng rất là may mắn ở đây. Cái lý tưởng mà quý vị đang đi đây là một cái lý tưởng rất là đẹp. Ai cũng là cảm nhận như vậy. Tại vì mình đi theo con đường của Phật là một con đường quá trời đẹp rồi. Không có con đường nào đẹp hơn nữa. Quý vị tìm ở trên cuộc đời này, từ Việt Nam cho đến hải ngoại, không có con đường nào đẹp bằng con đường mà chúng ta đi. Đó là con đường Phật. Đây không có nghĩa là mình tự mình khen mình, nhưng mà thực tế là vậy. Và quý vị bước vào rồi, quý vị cũng biết rồi, cảm nhận được rồi, phải không nào? Nhưng mà có một điều như thế này nè. Có những người đã đi trên con đường này rồi, khát khao bước đi rồi, nhưng lại đi nửa chừng, lại đứng lại, không muốn đi nữa. Hoặc là có những người đi tới một khúc, không đứng mà bước lui, và rẽ sang đi con đường khác, và có nuôi một cái ý định khác. Quý vị có thấy có cái điều đó xảy ra không? À có. Nhưng mà cũng có con người đi trên con đường đó, ngọa quỳ đứng lại, nhưng mà rồi họ tiếp tục là đứng dậy để đi tiếp cho tầng cùng con đường, và cuối cùng họ cũng đến đích. Thì tất cả điều đó đều có xảy ra trong cuộc đời này, trong cuộc sống này. Và trong hàng đệ tử của Đức Phật thì cũng có một người đệ tử như vậy, rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng đã chọn cho mình được một cái lý tưởng tốt đẹp rồi, đã đi theo dấu chân của Như Lai rồi, ấy thế mà lại muốn rẽ ra trở về cái con đường xưa của mình. Nhưng mà cuối cùng thì người đệ tử đó cũng đã sớm nhận ra và tiếp tục cố gắng tinh tấn, cuối cùng cũng đến được cái đích. Người đệ tử ấy là ai? Đó chính là cái nhân vật mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Một vị đệ tử rất là được Đức Phật ngợi khen, đó chính là cuộc đời của tôn giả Nang Đà. Quý vị đã nghe cái tên này chưa? À, Nang Đà chứ không phải là Á. À, Nang, đừng có lầm nha, tôn giả Nang Đà. Quý vị biết là khi mà Đức Phật thành đạo rồi á, thì ngoài cái khát khao đi hóa độ khắp nơi á, thì cái nơi mà Đức Phật hướng về cái tâm mình chính là cái nơi quê cha đất tổ. Thì quê hương lúc xưa mà Đức Phật đã từng rũ áo ra đi tìm cái lý tưởng giải thoát. Tại vì ở đó còn rất nhiều người thân mà Đức Phật chưa có cơ hội tiếp xúc và hóa độ họ. Ở đó thì còn là ái, phụ hoàng nè. Và ngoài phụ hoàng thì còn rất nhiều là bà, con thân thuộc, anh em và toàn là vua chúa không ạ. Thì trong số các vương tôn công tử đó thì có tôn giả gọi là Nang Đà. Nang Đà là người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Thì ông này không thua gì A Nan đâu, cũng rất là đẹp, đẹp trai và rất là thông minh và rất là thích các nàng thiếu nữ. À, gọi là người mê gì? Mê sắc. Mặc dù vậy nhưng mà quý vị biết là ngoài những cái đó thì cái đặc biệt nổi trội ở tôn giả là cái khát khao, cái lý tưởng giải thoát cũng rất là lớn. Cho nên khi mà Đức Phật trở về thành rồi á, sống á, thì ông rất là thích. À, rất thích cái hình bóng giải thoát của Đức Thế Tôn. Thì sau khi mà Đức Phật ở thì ở cũng gần cái phòng ông ở thôi. À, thì một buổi sáng nọ khi mà Đức Phật thức dậy thì ông mới bước đến cái phòng của tôn giả Nang Đà chơi thăm để em mình nó làm gì đó. Thì khi mà thấy hình bóng của Đức Phật bước vào thì trong đó ông đang ngồi bên khung cửa, đang suy tư nhìn vào một hướng xa xăm. Và Đức Phật biết là ông này đang nghĩ cái gì rồi. Thì khi mà thấy hình ảnh Đức Phật vừa bước từng bước đi vào cái, thì trong này tôn giả Nang Đà cũng đứng dậy, đứng dậy để chào Đức Phật. Thì khi mà chào một cái thì Đức Phật vỗ vai và bảo, được rồi, em cứ ngồi xuống đi. Những gì trong lòng của Nang Đà muốn nói thì Đức Phật đã hiểu hết rồi. Cho nên ông mới có tiếng, ông hỏi, nó có phải là em đây có ý hướng là muốn đi xuất gia hay là không? Đi tu hay là không? Muốn về lắm phải không? Không muốn làm hoàng tử nữa hay sao? Mà muốn chọn cái con đường xuất gia học đạo. Thì Nang Đà đứng dậy và thú thật với Đức Phật, nói là em rất là muốn chọn con đường xuất gia, đi đêm theo ngài. Và ngay lúc đó thì Đức Phật nói được rồi, thích vậy thì anh rất là ước ao điều đó. Nhưng mà thưa với em như thế này này, con đường xuất gia nó rất là chông gai. Mặc dù em thấy anh bây giờ được nhiều người kính ngưỡng như vậy, trở thành một vị Phật của trời người rồi, nhưng mà con đường học đạo nó gian nan, thử thách nhiều chông gai lắm. Mặc dù là huy hoàng như vậy đó, xem bản thân anh này phải chiến đấu bao nhiêu đủ thứ trên đời hôm nay mới có được như vậy. Cho nên em liệu có chịu nổi hay là không thì cầu ta suy nghĩ lúc cầu ta gạt đầu nó ra được, em chấp nhận cái chuyện nhỏ mà tôi coi thường em vậy. À thì nói rồi được, nếu mới đồng ý như vậy thì tôi sẽ chấp nhận cho xuất gia. Thì quả thật thì hôm đó Đức Phật đã đồng ý cho Nang Đà trở thành một người đệ tử. Thì sau khi mà trở thành đệ tử rồi thì Đức Phật dẫn ông dìa trở về Tịnh Xá để nhập chúng trở thành người đệ tử. Thì quý vị biết là sau khi mà cho nhập chúng trở thành một người đệ tử xuất gia đầu tròn rồi thì cái tập khí năm xưa nó không bỏ được. Tại sao? Tại vì xưa ông này sống rất là sướng, ăn sung mặc sướng, ở trong triều mà. Quý vị đây cho vào ở một ngày thì cũng biết, vào trong cung vua thì không thiếu cái gì trên đời hết. Hoàng tử là con trai cháu ông là một vị hoàng tử, hơi đâu là có đó. À, nhưng mà vào chùa rồi có hô ai được không? Vào chùa mà bước đầu hành điều nữa thì rất là cực. Hô đâu làm thì giả đó, cần gì thì phải phục dịch đó, hầu hạ đó, chứ đâu có sung sướng được, phải không nào? À, cho nên ông này cũng vậy mà thôi, rất là cực. Nhưng mà cái khổ nhất đó là nhớ người yêu. Tại vì trước khi đi tu rồi thì cũng có rất là nhiều nàng để ý ở trong triều á, rất là nhớ. Cho nên nhớ thì phải sao? À, phải tìm cách là dễ về thăm, nghĩa nó một cái rồi đi. À, chỉ cần nghĩa một cái thôi được, khỏi cần làm gì, nắm tay nắm chân gì. À, làm sao mà nghĩa người đó một cái, nhưng mà đâu nghĩa được. Thì cầu ta nhớ quá, không biết làm sao, xin Đức Phật thì Đức Phật không có cho về. Tại vì đơn giản là mới vô tu mà ai cho về. Nếu con phải tu lâu năm, được, rồi sư phụ mới cho con về. Quý vị vô 3 ngày mà xin về, có ai cho không? Không, không có thầy nào cho. Ở đây có ai vô 3 ngày đòi về không? Có, thấy không? Về làm gì vậy? Dạ. Trời ơi, về quên đồ được, cho nó về thăm người chết nha. À, thì cầu này 3 ngày cũng nhớ, nhưng xin mà Đức Phật không phải cho. Không cho thì cậu nào đâu chịu, tìm cách để về. À, nhưng mà cách gì bây giờ, làm sao mà lọt qua con mắt của Đức Phật và đại chúng được. Thế là hôm đó có cái gì chúng ta biết là Đức Phật sắp đi truyền đạo Hoa Viên ở nơi khác. Cho nên Đức Phật đi rồi thì mình chuồn. À, đó, đâu có biết được. Con ở đó đi xin phép ông, bây giờ ông đi đâu cần xin ai nữa không? Không. Có thể là ông nghĩ là mình có thể từ túc mình về, có gì về chút xí rồi gặp nó mặt mày rồi năm ba câu rồi lên, thì ông nghĩ trong bụng vậy. Nhưng mà không lọt qua được con mắt của Đức Phật. Đức Phật đã đọc được cái ý của nó rồi. À, cho nên ông biết được. Thì hôm đó trước khi đi thì Đức Phật mới giao cho ông cái bình bát. Quý vị biết cái bình bát không? À, cái này là đường thức ăn. Xưa các thầy rất thực là có cái bình bát này để thức ăn. Thì Đức Phật mới giao cho ông cái bình bát, nói Nang Đà này, hôm nay thầy có chuyện đi khất thực, thầy giao cho con cái bình bát này. Nói thầy giao con làm gì cái bình bát này? Con làm một cái việc ở nhà dùng thầy làm gì? Con hãy tách nước con đổ vô cái bình bát này cho dùng cái. Con đổ bao nhiêu không biết, khi nào đổ đầy thì thôi nghỉ. Cái bình bát có gì biết rồi, nó cũng cỡ lớn hơn bằng tay chúng ta. Thì Đức Phật giao cho ông cái rồi ông cũng nhận nấu cái bình bát nhỏ. Dạ được, con chuyện này con làm được. Thì cũng hơn hở là ôm trong lòng nó cái này múc gạo đổ vô đầy rồi. Xong rồi mình đi, có gì đâu. À, thì nhận lời nó, dạ được, con có nhận, con sẽ làm việc này. Đức Thế Tôn yên tâm, đi đi. Con ở nhà con làm cho. Thì quả thật khi mà Đức Thế Tôn đi rồi thì ở nhà ông cũng hăng hái đi ra ngoài sau giếng để múc lên một gầu nước và đổ cho xong chìm mà đi liền. Thì khi mà gầu nước múc lên, ông ta mới lấy tay đổ vào trong cái bình bát. Thì đổ hết cái gầu nước vào. Thì ông nhìn lại, ủa, thấy nó vẫn còn trong trơn ấy, không có giọt nào trong hết đấy. Ông nghĩ là nó bị nứt. Thì đem xuống coi, không thấy chỗ nào nứt. Thôi rồi ông mới tiếp tục kéo gào thứ hai, nó thôi đổ tiếp rồi coi. Đổ thứ hai, nhìn không thấy. Đổ thứ ba, không thấy. Thứ tư, nhìn lại cũng không có giọt nào luôn. Cầm lên thì soi lên ánh mặt trời thì cái bình bát nó không có lỗ chỗ nào hết. Nang Đà rất là ngạc nhiên, không biết cái bình bát gì mà quái gì, Đức Phật cho mình cái bình bát như kỳ. Ông này cháu không biết là có ghét mình không ta? Cháu cái bình bát nhỏ xí mà đổ hoài không đây, sao sao? Thì ông ta rất là ngạc nhiên, băn khoăn, không biết sao. Thì cuối cùng nói, đầy không đầy gì tôi cũng đi. Mệt quá, thì dục cái bình bát đó, quyết định đi, mệt quá. Đổ nãy giờ rồi, dần rồi, bây giờ là không có kể gì nữa, quên đời Đức Phật dặn rồi. Thì dùng giang dùng dẻ là bỏ cái bình bát lăng lăng lóc đó, hất hả chạy đi, tìm về cái cung xưa của mình, gặp mấy nàng. Thì đi mới nửa đường, chưa về đến nơi, thì thấy một đoàn người tiến lại bên mình. Ông ta nhìn không biết ai mà kéo một đoàn bóng ông vàng vậy ta. Thì thấy ông đầu xa đi lại, mình cũng đi tới. Thì khi mà đi gần giáp mặt rồi, thì nhìn kỹ không ai khác, đó chính là Đức Phật. Rồi, quý vị thấy sao? Rồi, vậy là hôm nay mình bị tổ trác rồi, xui xẻo quá đó. Nhưng mà bây giờ trốn đi đâu cho khỏi? Đầu kia Đức Phật thấy rồi, ông đưa tay lên rồi. Hết chạy được mà ông thấy rồi. Thì cuối cùng là phải cúi đầu để đợi Đức Phật đến. Thì vừa khi Đức Phật vừa đến nơi thì gặp Nang Đà. Thì anh mới cúi đầu mà chào Đức Phật. Nói ra bạch Đức Thế Tôn, thú thật, hôm nay con rất là muốn trở về nhà để thăm lại những người xưa. Con muốn lắm nhưng mà bình bát của Đức Thế Tôn đổ hoài mà nó chưa đầy. Cho nên thôi, con xin Đức Thế Tôn mà cho phép con để con về đi. Nó không được không à, ông phải trở về bao giờ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Như Lai mới chấp nhận cho ông trở về thăm nhà. Thích thăm ai cũng được nhưng về làm cho đầy cái đạo bình đó là được. Thì ông trở về, quả thật ông làm không được, không hoàn thành được cái công việc của mình. Cho nên cuối cùng là có được về không? Không, chưa được về thăm. Thì cách năm hôm sau, thì Đức Phật có một chuyến đi thuyết pháp, mà cái chuyến đi không phải ở dưới trần gian bình thường, mà lên thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi. Đức Thế Tôn lên đó thuyết pháp, là chốc cát, vì trời ở đó nghe, tiên nữ, tiên ông ở đó trên đó nghe. Thì hôm đó đặc biệt là cái buổi thuyết pháp đó, Đức Phật cho Nang Đà đi theo luôn. Nên hôm nay Thế Tôn có một buổi thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi, và thầy sẽ cho con đi theo làm thị giả. Wow, cho quý vị mà đi theo, quý vị chắc là rất là đồng ý liền không nào. Có cái nào mà sư phụ đi thuyết pháp và cho quý vị đi theo không? Nhưng mà ở Việt Nam đi nước ngoài có không? Trời dữ nha. Vậy là được sư phụ thương lắm. Đi mà đặc biệt cho đi nước ngoài đâu, bay bay trên trời mà cho mình đi mới oai chứ không. Đây đúng là quả thật là không phải chỗ thương mà. Chỗ trời là rất là nhiều thứ ở trên đó. Nang Đà cũng rất là ước ao một lần được lên trời thăm. Tại vì ông đâu có phép thuật gì, chưa có mà. Cho nên nhờ cái phước của Đức Thế Tôn mới có khả năng lên đó. Thì hôm đó khi mà đi lên tới cõi trời, quả thật rất là nhiều vị tiên ông ra đón tiếp. Và cái cảnh trời mà Nang Đà thấy thì nó rất là khác xa ở dưới trần gian này. Đâu đâu cũng đẹp. Những cái nàng thiếu nữ mà Nang Đà thấy cho là đẹp ở dưới trần gian này, so với những tiên nữ ở trên đó thì không bằng một kg nào cả. Cho nên nàng nào là cũng cực kỳ đẹp. Thì lên đó là Đức Phật mới vào và ngồi thuyết pháp cho rất nhiều vị tiên ông ở đó nghe. Còn Nang Đà được các nàng tiên nữ dẫn đi thăm ở các cõi trời. Thì dẫn đi chỗ nào Nang Đà thấy cũng đẹp, và cuối cùng đi đến một cái cung trời đẹp tuyệt vời luôn. Nang Đà mới hỏi các tiên nữ rằng, nói các cô ơi, các cô có thể cho tôi biết cái chỗ đẹp đẽ này sau này sẽ đón rước ai mới có thể khả năng lên ở cái chỗ này? Thì các cô mới đáp rằng, chỗ này là để dành cho một người tên là Nang Đà, sau này tu hành đắc đạo sẽ lên ở chỗ đẹp đẽ này. Thì Nang Đà nghe rất là mừng. Vậy hả? Trời ơi, vậy là sau này tôi lên đây tôi ở hả? Thì ở gần như mấy cô hả? Nói đúng rồi. Thì nếu như mà ông cố gắng được thì sau này là cứ lên đây. Nhưng mà chuyện đó tôi chưa chắc ạ. Hãy đợi đấy, sau này có được hay không rồi mới biết. Thì ông rất là khấp khởi và được cái tin mừng như vậy. Ông rất là muốn, tại vì ở gần người đẹp mà. Trước đây thấy mấy nàng ở dưới đẹp đã thích rồi, nhưng lấy mấy cô tiên nữ này đẹp hơn nữa, càng thích hơn nữa. Nghe nói vậy khấp khởi mừng lắm. Và sau khi Đức Phật thuyết pháp tại cung trời xong thì Đức Phật mới đi xuống, kêu Nang Đà thôi, đến giờ rồi con, đi về, đi tham quan cảnh trời có đẹp không? Nay giờ bạch Như Lai rất là đẹp, đi đâu con rất là thích hết. thì cái chỗ mà con rất là thích nhất á, đó là cái cõi trời. Và rất là muốn nói cái ý định mình ra là sau này lên ở đó, nhưng mà không dám nói, không dám nói với Thế Tôn. Rồi ông vỡ, ông ngăn cấm, nhưng mà trong lòng rất là thích. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp ở cõi trời xong, thì một thời gian sau Đức Phật có một cái du hoan thuyết pháp thứ hai. Và cái chỗ này khác xa ở cõi trời, đó là cái chốn ở địa ngục. Hôm trước thì lên cõi trời vui sướng, nhưng bây giờ xuống chỗ địa ngục khổ cực. Và cái chuyến thuyết pháp thứ hai này thì Đức Thế Tôn cũng cho Nan Đà đi theo luôn. Ngày hôm nay á, thầy cũng có một cái chuyến thuyết pháp và thầy sẽ cho con đi theo. Nói giờ bạch Thế Tôn ở đâu vậy? Ở địa ngục, con có dám đi không? Thì cậu ta cũng cảm thấy là mình rất là thích, tại vì không có cơ hội mà xuống thử xem nó có khác xa ở cái cõi trời như thế nào. Cho nên dạ con đồng ý, con sẽ xin đi theo hầu Thế Tôn để tham cái cảnh ở đó như thế nào, chúng sanh ở trong đó như thế nào. Thì hai thầy trò bắt đầu mới đi xuống, thì cánh cửa ngục mở ra. Cái hình tượng đầu tiên mà Nan Đà chứng kiến đó là hình ảnh của một tội nhân đang bị một cái tảng đá rất là lớn nó đè trên đầu, và cái tảng đá đó nó từ từ nó ép xuống người cái tội nhân, và bao nhiêu cái xương ở trong cái mình tội nhân từ từ nó bị gãy đó, kêu rắc 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 ép xuống. Khi nào viên đá lép xuống thì cái tội nhân đó mới chịu, và khi mà hình hài đó lép rồi thì tảng đá từ từ nó lại nâng lên lại, và con người đó lại trở thành bình thường, và cái tảng đá đó nó lại ép xuống lại. Và bao nhiêu cảnh khổ nhiều như thế, Nan Đà khủng khiếp vô cùng. Thì đi một khúc thì thấy một cái tội nhân khác trên đầu có đeo một cái vòng lửa, và trên đó lửa cháy hừng hực, bao nhiêu tóc của tội nhân đều bị cháy khét hết. Và ông thấy tội nhân ra lên rất là thảm thiết, trên mình trên mày không có một cái mảnh áo nào, lửa nó đốt khắp người hết. Thì đi một đoạn nữa thì Nan Đà chứng kiến một cái cảnh, đó là có 5 cái vạc dầu sôi, và thấy là có những con quỷ sứ nó đang đun ở cái mỗi chảo dầu sôi đó những cái củi rất là lớn, và trong đó có rất là nhiều dầu trong cái chiếc chảo nó sôi bùng 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 bùng. Thì trong 5 cái chảo đó thì có cái 4 cái chảo mà Nan Đà thấy là có 4 người đang ngồi trong đó, và mỗi khi ngọn lửa nó cháy bùng lên thì cái tội nhân đó nó bị sùng sục đốt sôi. Nan Đà thấy rất là dễ sợ, và ông thấy rất là ngạc nhiên, tại sao 5 cái mà có 4 cái rồi còn cái không có thấy ai ngồi. Ông tới mới hỏi ông Quỷ Dương, nói này bạch Quỷ Dương, cho tôi hỏi cái, thấy trong này có 5 cái chảo, có 5 người, mà sau có 4 người còn cái này trống lỏng này, thì cái này để dành cho ai vậy? À, cái này là để dành cho một người tên là Nan Đà. Nếu như mà sau này người đó không chịu tinh tấn tu hành thì sau này xuống đây ngồi vào chảo thứ 5. Vậy là xui hả? Thì nghe nó nhắc tên Nan Đà là ông rợn tóc gáy. Quả thật bấy lâu ông không biết, hôm nay nghe cái sáng ra thì đâu có dám mà không tin. Và quả thật sau khi mà đi tham dự ở cái cảnh địa ngục ở đó, chứng kiến cảnh người ngục đâu đâu thì ông cũng chứng kiến cảnh khổ, ông rất là sợ và có cái tâm nguyện cầu cho họ thoát khỏi cái cảnh cái lao ngục như vậy. Và Đức Phật xuống đó thì cũng thuyết pháp cho các tội nhân nghe về cái nguyên nhân, cái nghiệp báo mà mình phải hứng chịu đau khổ như vậy, cố gắng tu tập để chuyển nghiệp để thoát khỏi cái luân hồi. Thì sau khi thuyết giảng xong, hóa độ chúng sanh ở cõi địa ngục xong, thì Đức Phật đi trở về lại tỉnh xá Thủy Viên và nói Nan Đà, được rồi con, đến đó đủ rồi, đi về đi. Thì Đức Phật không nói lời nào, chỉ có cho Nan Đà chứng kiến hai cái cảnh trái ngược nhau. Một là cõi thiên đàng, cõi trời, hưởng cái cảnh vui sướng không có chút khổ trên đó, và thứ hai là chứng kiến cái cảnh khổ địa ngục và 5 cái chảo dầu. Thì tự nhiên đi về thấy hai cái cảnh đó thì Nan Đà đã độ khác rất là lớn. Bao nhiêu cái sự mà gọi là ước ao muốn trở về cung xưa gặp lại người yêu thì bây giờ không còn được, mà nỗ lực tinh tấn tu hành rất là miên mật. Trong chúng ai cũng ngạc nhiên, nó không biết hôm nay sao tự nhiên Nan Đà nó giỏi tinh tấn dễ sợ chứ vậy. Nhưng mà một điều là Nan Đà rất là ngạc nhiên, nó tại sao mình tu hành tinh tấn như vậy, nhưng tự nhiên mọi người đi đến đâu ai cũng xa lánh và không muốn gần Nan Đà chút nào hết. Có cái điều quái gì thế, đi đến đâu thì mọi người thấy mà Nan Đà đến á thì đều xa lánh hết cả. Ngay cả người mà bà con thân thuộc nhất với Nan Đà, đó là tôn giả A Nan, là người đệ tử xuất sắc và cũng là người bà con với tôn giả Nan Đà, nhưng thấy người em mình đến thì cũng lầm lơ, thì ông Nang Đà này rất là thắc mắc trong lòng. Tôi cuối cùng mới tìm đến Nang Đà, giác mặt luôn và hỏi: này, thế thì anh hãy cho em biết tại sao mình là đệ tử của Như Lai, cùng chung sống với Như Lai, cùng tu tập theo cái hành của Như Lai, và hơn thế nữa, anh với em là bà con mà, thế tại sao gặp mặt em bao nhiêu người lơ đã đành rồi, anh cũng lơ luôn, chi vậy? Thì ông ta cảm thấy rất là giận dỗi. Và Anang thì biết đây là thời cơ đã đến để nói cho Nang Đà biết: được rồi, em bình tĩnh ngồi xuống đây để nghe nói nè. Này Nang Đà, tại vì sao em biết mà mọi người xa lánh mình hay là không? Tại vì sao vậy? Tại vì mọi người đang tu tập đây thì đi theo một cái lý tưởng, một con đường, và chỉ có một vị thầy duy nhất hướng đạo, đó là Đức Phật, thầy của chúng ta. Và cái lý tưởng của mọi người đấy là đi theo giác ngộ giải thoát, không chỉ cho bản thân mà tất cả vạn loài chúng sanh. Con đường rất là rõ ràng như vậy, ai cũng đi theo con đường đó. Nhưng mà tại sao em lại chọn con đường đi riêng như vậy? Thì tại sao hỏi thử ai là đi chơi chung với em, đi theo em mới được chứ? Rồi trở thành ngoại đạo đi theo em luôn thì sao? Rồi sau này lên đến trời ở với mấy cô đó luôn thì sao? À, thì mọi người nói ra thì ông mới hiểu. À, thế ra là thế. Này Nang Đà, em hãy bình tâm đi. Con đường tu hành của mình ấy, còn rất là nhiều gian nan trắc trở. Nếu như mà em không phát một cái đại nguyện lớn ấy, thì rất là khó mà giữ vững cái lý tưởng và cái con đường mình đi được. Còn rất là nhiều chán gỗ trong gai thử thách. Mình tu không chỉ là mình cầu lên trên đó mà ở, hay là mình sợ cái cảnh cổ địa ngục này, mình trốn tránh vào chỗ đó để mình tìm cái chỗ trú ẩn an ổn hơn, mà phải phát một cái đài nguyện là phải giải thoát cho hết tất cả mọi loài chúng sanh này. Với một cái trái tim, một cái phát nguyện rộng lớn như vậy thì con đường mình đi nó mới rộng thênh thang, và mình mới có một cái lý tưởng vững mạnh mình tiến bước được. Chứ không á, cái đài nguyện như em anh nghĩ rất là dễ đổ vỡ, khó mà tiến về đích được. Thì từng lời nói của A Nan như là từng giọt nước cam lồ nhỏ giọt vào trái tim, thì bao nhiêu cái hoài nghi, bao nhiêu cái cố chấp, bao nhiêu cái gì mà mình muốn đeo đuổi, tự nhiên nó tan biến dần. Và kể từ hôm đó, sau cái cuộc gặp gỡ giữa A Nan với tôn giả A Nan, một vị đệ tử thông minh của Đức Phật, thì về sau Nang Đà đã bỏ hẳn cái ý tưởng làm muốn tránh cái chỗ năm cái vạt xôi và ước ao lên cái cõi trời sống với các nàng tiên nữ, mà hết lòng nỗ lực tu tập và phát một cái đại nguyện rộng lớn như lời của A Nan đã từng dạy. Và quả thật chính cái lời phát nguyện và cái sự nỗ lực tu hành ấy mà về sau Nang Đà đã trở thành một vị đệ tử lớn của Đức Phật và rất được Đức Phật ca ngợi. Và hôm nay chúng ta mới có một Nang Đà như ngày hôm nay vậy. Thế thì qua cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy là soi lại cái bản thân của mình, thì mình thấy có cái điểm nào giống ở tôn giả Nang Đà không? Có không? Ai có giơ tay lên? Con người giá mà, còn mấy người khác có mà không dám giơ. Tôi nghĩ chắc chắn là chúng ta sẽ có con đường lý tưởng mà chúng ta chọn, thì đôi khi chúng ta chọn con đường rất là sáng sủa, tuyệt vời. Nhưng mà quả thật khi mà chúng ta đi đến đó rồi mới thấy con đường càng sáng sủa, càng sáng làng bao nhiêu thì cũng đồng nghĩa ở trên đó có rất nhiều lá trông gai và hầm hố bấy nhiêu. Làm gì hầm lửa nhiều vậy? Hầm hố được rồi, đòi cái hầm lửa kia mới chịu ạ. Và với cái trông gai đó thì cần phải sao? Đòi hỏi sao? Con người đi trên đó là phải con người rất là bản lĩnh, can đảm. Người yếu dám đi không? Đi, nhưng mà đi nửa đường thì chạy lùi. Cụ thể đó là Nang Đà bắt đầu thì thấy rất là đẹp, rất là muốn, nhưng mà vô một cái rồi tự nhiên nhớ người yêu, cái tấm lòng nó mềm xuống, cái chịu không nổi nữa định trở về. Nhưng mà cũng nhờ Đức Phật đã biết được và khai thì ngăn chặn lại, và cho chứng kiến hai cái cảnh trái biệt nhau, thì ông sợ quá mà ông tu để kiếm cái chỗ khác sung sướng hơn. Nhưng mà cái ý niệm đó thì cũng trật lất với cái tư tưởng Phật giáo, đó là cũng sự ích kỷ cho bản thân mình, không có một cái đại nguyện rộng lớn. Và cuối cùng thì nhờ A Nan một lần nữa chỉ điểm cho, thì ông mới phát đại nguyện cao cả, nỗ lực tinh tấn tu học cho nên sau này mới trở thành một cái người kiểu mẫu. Thì tôi nghĩ là chúng ta đây đều là những người đang đi trên con đường của Đức Phật, và cũng có những người đi một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên, rất là sảng sái, nhưng mà cũng có những người đi một cách rất là gượng gạo, rất là sợ sệt, thống nặng từng cái bước chân của mình. Và đối người đã có những lần ngã quỵ và phải chịu dừng chân lại trên con đường của mình, cũng có những người đã ngã quỵ rồi mà họ đứng dậy để tiếp tục bước đi. Và chúng ta thì phải là những người con có khả năng là phải bước đi, và bước đi mãi mãi. Dù chúng ta yếu hèn, không đủ nội lực, không đủ khả năng, chúng ta không tiến nhanh được, thì nếu lỡ mà chúng ta có ngã quỵ đi chăng được thì cũng phải cố gắng mà đứng dậy mà bước, không nào, cái ngã là nằm luôn, đợi cô nào đến bồng đi, cái này là tiêu thuốc luôn, là khỏi có nói chuyện gì khác nữa. Cho nên đó là cái hơn nhau là cái chỗ điểm đó. Và nếu mà chúng ta có nghị lực như vậy thì dù gian nan trở ngại bao nhiêu, tôi nghĩ rằng quý vị đều có thể vượt qua. Dù con đường lý tưởng của chúng ta đi nó còn dài thăm thẳm xa vời, nhưng mà với một cái lý tưởng, một tấm lòng sắc son như tôn giả Nan Đà trong câu chuyện, và với một cái đài nguyện rộng lớn mà quý vị phát ra giống như Nan Đà trong câu chuyện, là sẵn sàng là mình tu với tất cả cái mọi loài mọi người này để mong cho ai cũng thoát cái khổ, nguyện hiến dâng cả cuộc đời của mình cho tất cả chúng sanh, một lòng cống hiến thật bước ra đi, thì tôi nghĩ rằng dù có gian nan ngăn cách quý vị thì quý vị cũng có thể tung nó bảy đức đi, quý vị thẳng bước ra đi. Và một ngày nào đó, một buổi sáng đẹp trời, khi sao mai vừa mọc, thì con đường ánh sáng huy hoàng sẽ ló dạng, và quý vị sẽ đón nhận cái sự hạnh phúc tuyệt vời nhất mà mình đã chọn, đó là cái sự giác ngộ viên mãn như Thế Tôn mà thôi. Nếu như mà đặt trường hợp quý vị là Nan Đà trong câu chuyện, được Đức Phật tiếp nhận xuất gia học đạo rồi, thì mình có bỏ về với tôn giả Nan Đà hay là không? Vì sao?
A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi của thầy. Nếu như con đặt trong trường hợp con được Đức Phật thuận duyên cho đi xuất gia, thì thời gian đầu tiên thì tâm lý người xuất gia nào cũng vậy hết, vì con cũng đã từng trải qua người làm điệu. Thì trong những cái thời gian mà mình rảnh, và thực sự thì mình cũng rất là nhớ nhà. Tuy nhiên đó thì con lấy cái kinh nghiệm của bản thân con để nói về vấn đề Nan Đà. Nếu như được Phật độ giống như Nan Đà thì chắc chắn con sẽ không về nhà. Dạ, bởi vì Đức Phật là một vị đi trên con đường của Phật, giác ngộ theo Phật, là một con đường chân chính, thì mình không thể nào mà mình từ bỏ được hết. Nhưng con đứng ở khía cạnh này, con còn bậc hậu học, nên khi con xuất gia thì thời gian đầu tiên và cái vấn đề nhớ nhà này thì cũng bị quỳ hương dữ lắm. Trong những cái thời gian rảnh thì con hay không có xài điện thoại di động, nhưng mà lén ra ngoài gọi điện thoại về nhà. Thì ba có nói rằng thôi để ba điện thoại xuống dưới và gặp sư phụ. Cái gặp cái viết ba cứ nhớ gọi hoài, cái sư phụ nói cắt đứt, không gọi điện thoại nữa. Rồi đâm ra cũng thời gian đầu tiên thì cũng rất là nản. Thời gian đầu tiên thì khi vô thì cũng gặp khá nhiều thử thách. Vừa cái nghiệp của mình nó đổ xuống, vừa Phật tử khác trong chùa nữa. Do đó thì một tháng đầu tiên thì con chỉ muốn đi về thôi. Muốn đi về nhà thăm mẹ, ở nhà với mẹ sướng hơn, đi chùa cực hơn. Vì thời gian ở ngoài đời thì cũng ngủ tới 7 giờ sáng mới dậy. Và từ đó suy ra thì theo kinh nghiệm của Thị Phượng, chỉ là bậc hậu học, tuy rằng là bước đường tu cũng chỉ là mới, chưa được trọn vẹn nhiều lắm, thì mình cũng nên khi đã xác định một cái mục đích của mình rồi, thì bất kể thế gian có nói như thế nào đi chăng nữa, như có một câu là miệng thế gian có gan có thép, ở đây một chắc huynh đệ thì khỏi cần phiên rồi, thấy huynh đệ nào cũng rất là giỏi, cũng rất là tinh tấn trong vấn đề tu tập. Nhưng mà theo con thì khi mình đã chọn một cái lý tưởng nào đó rồi, thì mình phải hướng đến cái lý tưởng đó. Thì cho dù hoàn cảnh có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, vì tất cả mọi cái đều có cái giá của nó. Như mình học bài cũng vậy, nếu mà mình chăm chỉ học bài thì mình có được điểm cao, còn mình không chăm chỉ học bài thì điểm mình thấp. Đó là lẽ đương nhiên. Tóm lại thì trong con đường tu của mình thì thời gian đầu tiên thì làm điệu thì ai cũng có những cái khó khăn cực khổ cả hết. Thì mình muốn vượt qua đó thì mình hãy tinh tấn lên. vì mục đích sáng ở đằng trước, đừng vì mục đích đằng sau mà mình lại lùi lại. Và khi mà mình đã đi được trên con đường đó rồi, thành công trên đường đó rồi, thì mình hãy nhìn lại cái quãng đường mà mình đã qua, thì mình sẽ thấy rất là hạnh phúc những cái điều mà mình đã vấp ngã mà mình đứng dậy. A Di Đà Phật.